nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Chúng tôi hôm nay có 3 người trong phòng ghi âm. Tôi là một sư chuyên, có một sư Huệ và thầy Lê Minh Thảo. Chúng tôi trở lại để tiếp tục trò chuyện với quý vị về một đề tài mà chúng tôi đã bắt đầu vào tuần rồi. Trước hết xin một sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả của đài và thầy Thảo ạ.
Chào một sư chuyên, chào thầy Thảo và chào quý khán thính giả. Tôi nghĩ đến một cái chủ đề rất lớn mà chúng ta mới bắt đầu thảo luận đó. Và hôm nay tôi đề nghị chúng ta suy nghĩ đến một câu kinh thánh mà Chúa đã dạy cho Hội Thánh Ê-phê-sô. Đó là vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như là yêu mình. Còn vợ thì phải kính yêu chồng. Đây là một cái đề tài rất là hay mà tôi nghĩ rằng nếu mình áp dụng được như lời Chúa dạy đó thì mỗi gia đình sẽ hạnh phúc, vui vẻ và nó hạnh phúc của chúng ta nó sẽ góp phần cho xây dựng cái đời sống của xã hội mà nhất là của Hội Thánh của Chúa trên thế giới này. Thì không biết một sư chuyên cũng như thầy Thảo suy nghĩ gì về lời của Chúa. Nhất là chúng ta suy nghĩ đến đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người trở nên một thịt. Thì đó là ý Chúa, nhưng mà điều đó có ý nghĩa gì hay không? Chúng ta có thể hiểu như thế nào trong cái ngôn ngữ cũng như là trong cái thế hệ của chúng ta ngày hôm nay?
Dạ, có lẽ tôi xin phép nhường lời cho thầy Thảo là người trẻ và có lẽ là gần với kinh nghiệm mà mới lập gia đình đây hơn là chúng ta đó mục sư. Thành thử ra riêng tôi thì cái chữ mà người đàn ông phải lìa cha mẹ mình và dính díu với vợ mình đó thì nó có nhiều cái ý nghĩa vừa thuộc linh mà vừa thuộc thể, rất là cụ thể. Nhưng tôi xin nhường cho thầy Thảo có góp ý trước, rồi có lẽ tôi sẽ bổ túc sau nếu 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 có dịp. Xin mời thầy Thảo ạ.
Dạ, xin cảm ơn mục sư Trần Lưu Chuyên và mục sư Nguyễn Văn Huệ cho tôi được tiếp chuyện với quý thính giả hôm nay. Đọc Kinh Thánh thì tôi thấy rằng lời của Chúa dạy rất kỹ càng và rất chính xác. Mà đôi khi chúng ta xem qua một cách hời hợt và chúng ta làm không đúng, cho nên nó xảy ra nhiều nan đề và nhiều chuyện phức tạp về sau. Vì Kinh Thánh nói rõ rằng, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Khi chúng ta đọc đến câu Kinh Thánh này, chúng ta có lẽ là ai cũng đồng ý hết phải không? Yes, người làm chồng yêu vợ mình, bất kỳ một cặp đôi nào chồng cũng yêu vợ hết. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói rõ thêm rằng, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Tôi đọc đến đây thì tôi thấy cái điều Kinh Thánh dạy không chỉ là một cái điều mà chúng ta chấp nhận một cách phổ biến, mà Kinh Thánh còn dạy một cách chi tiết và rõ ràng hơn, đó là người chồng hãy yêu vợ. Yêu như thế nào? Yêu giống như là Chúa Giêsu đã yêu hội thánh vậy. Và yêu đó là sống vì hội thánh, là dẫn dắt hội thánh và ban ơn cho hội thánh. Và khi người chồng làm đủ cái bổn phận mà Chúa đã nói về bổn phận của người chồng đó, thì tự nhiên mọi sự về sau nó sẽ đúng theo cái khuôn phép mà Kinh Thánh đã đặt ra, và cũng như cái vai trò của người chồng ở trong gia đình sẽ được trọn vẹn, sẽ được đầy đủ, và khi đó gia đình sẽ bắt đầu đi theo đường lối của Chúa. Cho nên nếu chúng ta chỉ yêu vợ của mình mà chưa yêu bằng Chúa Giêsu yêu hội thánh đó, thì khi đó chúng ta khó mà kỳ vọng người vợ sẽ làm đúng chức năng của mình giống như Kinh Thánh đã nói. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng người vợ cũng vậy, Kinh Thánh có sự chỉ dẫn cho người vợ, và Kinh Thánh nói cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình và vợ thì phải kính chồng. Kinh Thánh nói vợ phải kính chồng. Ở đây tôi thấy một điều Kinh Thánh nói quá hay ở cái chỗ là nói đúng về cái nhu cầu của mỗi người nam. Đó là cái nhu cầu được tôn trọng. Cái nhu cầu của người phụ nữ là được yêu thương, và cái nhu cầu của người nam là được tôn trọng. Cho nên khi người nam làm hết sức của mình để yêu vợ mình, thì người phụ nữ cũng vậy, phải làm theo lời Chúa, đó là phải kính trọng chồng mình. Và khi hai điều đó gặp nhau, kết hợp với nhau trong một gia đình đó, thì nó sẽ trở nên hài hòa và sẽ trở nên có thứ tự, có trật tự. Nó không tạo thành một cái sự hỗn độn ở trong gia đình, nhưng mà nó rập ràng, nó theo thứ tự, giống như tôi nói, ví dụ như là nhớt ở trong xe và nước cũng ở trong xe đều là mát mái hết, nhưng mà nước phải chạy theo cái đường của nước và nhớt phải chạy theo đường của nhớt. Nếu hai cái điều đó mà nó gặp nhau, nó trộn lẫn với nhau, thì là sớm hay muộn chiếc xe đó cũng sẽ nóng máy và sẽ bị hư. Cho nên vai trò của mỗi người là khác nhau, và Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, khi chúng ta làm đủ bổn phận của mình, làm trọn vẹn vai trò của mình, thì tự nhiên gia đình sẽ hạnh phúc, gia đình sẽ vui vẻ và kết quả.
Tôi rất là đồng ý và cũng rất là vui vì khám phá của thầy Thảo đối với chồng phải yêu vợ và vợ phải kính chồng. Nói một cách khác là nhu cầu của người vợ là được yêu, nhưng mà nhu cầu của người chồng là được kính trọng. Đó là cái ý nghĩa rất là hay. Tuy nhiên tôi nhìn thấy một cái chữ nữa ở trong đoạn kinh thánh này, đó là sự mầu nhiệm. Đây là gia đình, là một sự mầu nhiệm rất là lớn. Và nếu chúng ta hiểu được cái sự mầu nhiệm này giữa Đức Chúa Trời với hội thánh, giữa Chúa với loài người, và giữa người nam với người nữ, giữa người chồng với người vợ đó, chúng ta mới thấy được sự thực hữu và công việc của Đức Chúa Trời. như là một cái phép lạ màu nhiệm. Chẳng hạn như một người nam sinh ra trong một gia đình, trong một cái làng nào đó, bây giờ đùng một cái đến tuổi lập gia đình thì có một cái sự rung động đối với một người nữ hoàn toàn xa lạ, lớn lên được giáo dục rồi lớn lên khác nhau, chỉ có một cái giống nhau là bắt đầu yêu thương nhau, và một gia đình muốn bền vững thì nó phải bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân có nghi lễ đàng hoàng, có lễ cưới, và chúng ta gọi đó là giống như hai cái tờ giấy mà dính với nhau, hay là một cái mình tạm gọi là tự nhiên cái hai tầng nó bây giờ trở thành một, đó là trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều này nó lên lên cái sự mầu nhiệm của gia đình, và chính vì cái sự một đó, cái sự hiệp một, hay nói một cái khác là không yêu nhau không phải là nhìn nhìn nhau mà cùng nhìn vào một hướng đó, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời, cùng yêu mến Đức Chúa Trời, cùng xây dựng gia đình, thì nó sẽ trở thành một cái gia đình hết sức là đẹp đẽ. Và đó là hình ảnh của một cái gia đình mà Đức Chúa Trời đang xây dựng. Cho nên tôi nghĩ không biết mục sư có cái lời khuyên nào để cho chúng ta phải nghĩ đến từ đầu không? Bởi vì thường thường chúng ta đợi có bệnh rồi mới chữa, trong khi thì ngay từ đầu mình không có, mình tạo ra bệnh, cho nên bây giờ mình mới chữa thì tội nghiệp quá. Cũng một thể ấy thì trong gia đình cũng vậy, chúng ta đi theo đường lối của Chúa thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công.
Dạ, cảm ơn một số hỏi rất nhiều. Khi mà tôi có dịp để nói chuyện với những cặp trẻ tuổi mà sắp sẽ lập gia đình với nhau đó một sư, thì đầu tiên khi buổi đầu gặp gỡ thì chúng tôi cũng thường hay hỏi là họ gặp nhau như thế nào, rồi tại sao họ thích nhau, rồi đưa đến cái chỗ là họ muốn lập gia đình với nhau. Cái mục đích là để trước hết là mình hiểu cái hoàn cảnh của hai người, để mình có thể góp ý và khuyên nhủ hay là hướng dẫn cho họ một số điều để họ có thể sống chung hạnh phúc với nhau đó. Nhưng mà thứ hai cũng có một cái lợi ích của nó là giúp cho họ ôn lại cái hoàn cảnh lúc đầu họ gặp nhau như thế nào, để họ hiểu rõ là tình yêu của họ không phải là đến một cách rất là bồng bột hay là nhanh chóng, mà đó là một cái tiến trình để tìm hiểu nhau, rồi thấy hợp, rồi bắt đầu nảy nở tình yêu thương, tất cả mọi thứ rồi đưa đến cái chỗ là họ muốn lập gia đình với nhau. Và tôi cũng nhắc nhở những người đó, tôi nói bây giờ các bạn cứ hình dung là trên thế giới này hiện giờ mình có 7 tỷ người, thì để cho dễ thì mình cứ nói là 3.5 tỷ phụ nữ, 3.5 tỷ nam giới, thì hai bạn là một trong 7 người, 7 tỷ người đó. Làm sao mà mọi người nam là một trong 3.5 tỷ người mà tìm được người nữ ngồi trước mặt mình ở đây để mà gặp nhau và yêu thương đưa đến cái chỗ đó. Thì ý tôi muốn nói rằng là họ gặp nhau là qua cái sự xếp đặt của Chúa, và cũng một phần là họ tìm đến nhau. Nhưng mà sau khi họ lập gia đình với nhau rồi đó, thì bà 7 tỷ người còn lại đó, trừ hai người đó, thì không hẳn là họ quan tâm đến cái việc gây dựng hạnh phúc cho hai người này, mà cũng có thể là nhiều người sẽ tìm cách để phá vỡ hạnh phúc của hai người này nữa. Cho nên nói như vậy có nghĩa là khi mà họ lập gia đình với nhau, họ phải quay lưng lại với những người khác và nhìn về nhau để gây dựng cái đời sống hạnh phúc của gia đình đó. Và một số vậy cũng nói hồi nãy đó, nếu mà họ chỉ nhìn vào nhau thì không sớm thì muộn thì có lẽ họ cũng thấy những cái thiếu sót của nhau. Nhưng mà nếu họ cùng nhìn về một hướng thì cái đó mới là tuyệt vời. Mới gặp nhau thì phải nhìn nhau là cái chắc rồi, phải không ạ? Nhìn nhau thì họ mới biết nhau, mới yêu thương nhau. Nhưng mà sau một thời gian thì hai người phải cùng một chí hướng. Đặc biệt là nếu mà họ cùng một chí hướng, họ hướng về Đức Chúa Trời, hướng về Chúa, thì Chúa sẽ giúp cho họ có một cái gia đình hạnh phúc, tồn tại lâu dài, và đặc biệt là trở thành nguồn phước cho những đứa con. Bởi vì những đứa con nó sẽ có những đứa con, có nghĩa là họ sẽ con và có cháu với nhau. Tức là xây dựng một cái dòng dõi, mà cái dòng dõi đó bắt đầu từ quyết định của một người nam và một người nữ yêu thương nhau và dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì trở thành nguồn phước cho con, cháu và ngay cả cho rất nhiều người khác nữa. Có lẽ một sư huệ cũng thấy cái tầm quan trọng của cái việc mà mình giúp cho họ thấy cái bức tranh rộng lớn, thay vì chỉ thấy ồ tôi thương thương em rồi em thương anh, nhưng mà sau một thời gian vì hoàn cảnh khó khăn gì đó cái bắt đầu phai nhạt hay là gây gổ hay là này nọ thì nó cũng không có đưa đến một cái điều tốt đẹp, phải không mục sư ạ?
Thưa mục sư, thưa thầy Thảo, là vừa qua thì tôi có học bài học lịch sử của dân Do Thái đó, thì Đức Chúa Trời rất là nghiêm khắc để xây dựng dân Do Thái, được gọi là dân thánh của Chúa đó. Thì dĩ nhiên là người Do Thái thì có người nam và người nữ, nhưng mà Chúa có một cái quy định ràng buộc, đó là Ngài chỉ cho phép xây dựng gia đình những người cùng một đức tin như nhau, hay là cùng thờ phượng Đức Chúa Trời, thì phải đi tìm cho được người có cùng một đức tin như mình thì mới có thể xây dựng gia đình. Bởi vì nếu không đó thì chẳng bao lâu thì người ta không còn dính líu với nhau nữa, không còn nhìn vào một hướng, và rất là dễ mà chia rẽ nhau rồi ly dị với nhau. Cho nên ngay trong thời của Chúa Giêsu thì người ta cũng đặt vấn đề là tại sao con người lại ly dị với nhau. Chúa Giêsu có nói ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên một người nam và dựng nên một người nữ. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng người nam thì tham lam, thì muốn có nhiều người nữ, và đó là điều Chúa cấm. Và trong Kinh Thánh Chúa cũng đưa ra cái điều luật của Chúa là đừng có phạm tội tà dâm chẳng hạn như vậy, nghĩa là đi ngược ra khỏi cái hàng rào của Chúa. Những quy định của Chúa là tự chuốc lấy sự thất bại cho mình. Cho nên trong vấn đề này tôi nghĩ bất cứ những, nhất là những gia đình có con cái đó, thì chẳng những cha mẹ phải làm gương, phải dạy, và những người trẻ thì cũng phải học về cái giá trị của gia đình, mục đích của gia đình, để mà mình có thể xây dựng được gia đình và xây dựng tương lai của nhân loại. Và trong một bài học lịch sử mà tôi nhớ lại là chính người Do Thái họ đã khám phá điều này, và đã sau 70 năm lưu đày đó họ được trở về đó. Thì khi trở về đó có một số gia đình bị buộc là phải chia tay với những người không cùng đức tin với mình, và đây là một nỗi đau rất là lớn. Chúng ta thử tưởng tượng ra là khi mà đã có vợ có con rồi mà bây giờ khi bước vào trong một cái cộng đồng mà người ta nói là không được, và phải chia tay, thì đó là một cái điều rất là khó khăn. Cho nên ngay từ đầu nếu mà họ đã ý thức được cái luật lệ của dân tộc, của gia đình, và không có lấy chồng lấy vợ một cách bừa bãi hay là khác với niềm tin của mình, thì họ sẽ tránh được những cái đau khổ đó ở trong cuộc đời của mình. Thì tôi đưa ra một vài trường hợp như vậy để cho chúng ta thấy được chúng ta nên trở lại với cái mục đích của gia đình của chúng ta.
Dạ, mời thầy Thảo có thể góp ý, mời thầy Thảo góp ý thêm.
Dạ, tôi nghĩ rằng mục đích của chúng ta trong cuộc sống này cũng là theo đuổi hạnh phúc. Và tôi nhớ có một vị mục sư nói rằng đó, hỡi người làm chồng, nếu các bạn yêu con của mình, các bạn yêu con của mình thì hãy yêu mẹ của chúng. Và đó là cái cách khôn ngoan để các bạn xây dựng cho tương lai các con của mình. Nếu các bạn yêu con của mình, các bạn muốn con của mình trở nên trưởng thành, trở nên những người tầm thước, vóc dạng, những người đóng góp cho xã hội, thì hãy yêu mẹ của chúng. Vì khi đó con cái của các bạn sẽ được trưởng dưỡng trong tình yêu thương, sẽ được chăm sóc với sự cần mẫn, sự yêu thương nhẹ nhàng, dịu dàng của người phụ nữ trong gia đình. Và tôi thấy cái lời khuyên này thật sự là quá khôn ngoan, bởi vì như Kinh Thánh nói đó, ai yêu vợ mình chính là đang yêu mình vậy. Chúng ta yêu người phụ nữ trong gia đình của mình, yêu người vợ của mình, yêu người mẹ của các con của mình, nó không lỗ một chút nào. Cho dù chúng ta có phải hy sinh, chúng ta có phải thức đêm hay là có phải phục vụ, nhưng mà nó không có lỗ lã chút nào, mà ngược lại đó là một cái sự đầu tư khôn ngoan để cho gia đình của mình hạnh phúc trong hiện tại và tương lai các con của mình cũng được hưởng lợi từ mẹ của chúng. Và đó là những cái điều mà tôi thấy rất là tâm đắc về sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
Cảm ơn thầy Thảo đã góp ý. cái lời khuyên của mười vị mục sư mà thầy Thảo có nói lại đó, là đối với những người chồng mà nếu mà thương con của mình thì phải thương mẹ của chúng nó. Thì cũng một thể ấy, thì có lẽ mình cũng khuyên quý bà, nếu mà muốn cho thương con của mình thì cũng nên thương ba hay là cha của mấy đứa con của mình. Thì cái điều này nó rất là thích hợp, bởi vì nếu mà vợ chồng yêu thương nhau và kính trọng nhau đó, thì cái nền tảng là một cái nền tảng rất là tốt đẹp cho con cái. Bởi vì có những người họ nói một cái câu mà họ nói như thế này: con của mình sau này lớn lên á, đứa con gái của mình nó lớn lên nó sẽ tìm một người chồng mà có cái tính tình giống như người cha của nó. Nếu mà người cha của nó không có rộng lượng, không có yêu thương, không có hy sinh đó, thì nó sẽ tìm một người chồng mà nó đời sống nó đau khổ lắm. Cho nên mình không muốn con mình như vậy. Ngược lại thì mấy mấy đứa con trai nó cũng tìm một người vợ giống như người mẹ của nó vậy đó. Vì thế cho nên mình, ngoài cái việc mà mình yêu thương chăm sóc cho gia đình con cái, thì mình cũng nghĩ đến việc là mình đang làm gương cho con cái của mình sau này, để chúng nó đi một cái con đường tốt đẹp hơn là con đường mình đã qua. Và đây là một cái điều mà khuyên nhủ cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Các bạn trẻ ngày hôm nay thì họ, bởi vì họ sống gần với cái văn minh tiên tiến, và đôi khi thì họ suy nghĩ đến những cái nó không có sâu sắc giống như chúng ta muốn. Họ thích nhau cái là họ lập gia đình với nhau, đôi khi họ cũng không có chịu qua cái tiến trình lập gia đình, họ sống chung với nhau cái đã. Cái này mình thấy là thật ra là nó có những cái tệ hại của nó, nhưng mà chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà nó có vẻ nó buông thả hơn những cái thời đại trước đó. Vì thế cho nên mình khuyên nhủ các bạn trẻ là nên tránh cái việc này. Mục sư Huệ có thêm điều gì để góp ý trong trong cái lĩnh vực này không, mục sư ạ?
Cảm ơn mục sư. Những điều mục sư nói cũng như là sự góp ý của thầy Thảo thì tôi thấy rất là tốt, và nó cũng rất là quan trọng đối với gia đình. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thảo luận thêm về gia đình, bởi vì gia đình không phải chỉ có chồng có vợ mà còn có con cái nữa, có cha mẹ nữa, có cả cái dòng giống của mình nữa. Cho nên trở lại với lời của Chúa thì tôi nhớ đến lời của Chúa dạy rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Vì Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta được phước, gia đình được phước, và chúng ta sống lâu, gia đình chúng ta sống lâu, tồn tại lâu, để chẳng những được phước mà còn đem phước đến cho người khác. Chúng ta phải dừng lại một chút để suy nghĩ đến lời dạy của Chúa và áp dụng lời của Chúa. Không phải là đến già mới áp dụng, mà ngay từ khi còn trẻ là áp dụng, ngay khi trước khi lập gia đình áp dụng, rồi đang khi lập gia đình áp dụng, và mãi mãi phải giữ được cái giá trị của gia đình và cái mục đích của gia đình. Vì vậy thì cũng trở lại với lời khuyên mà tôi có nhắc đến trong kỳ trước, đó là mục đích của đời người là làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Nếu mỗi người chúng ta đặt cái mục tiêu làm Chúa vinh hiển, tôn kính Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, làm theo lời của Chúa đó, thì chắc chắn là chúng ta có thể vui hưởng Chúa và vui hưởng gia đình của chúng ta. Thì tôi cầu chúc cho quý ông bà anh chị em, những người nghe hôm nay cũng như là những người đã có gia đình, vui hưởng cái bầu không khí gia đình, xây dựng gia đình, bảo vệ gia đình và tiếp tục giúp đỡ người khác trong vấn đề nhỏ bé của mỗi người chúng ta. Kính chúc bình an.
Dạ, xin mời thầy Thảo có lời nào kết thúc hay là khuyên nhủ các bạn trẻ gần lứa tuổi với thầy Thảo hơn không ạ?
Dạ, tôi khi suy nghĩ về cái quan hệ giữa gia đình, vợ chồng con cái ở trong gia đình đó, tôi thấy rằng rất nhiều sách vở viết về đề tài này. Và Kinh Thánh nói một câu rất hay. Kinh Thánh nói rằng đó là một sự mầu nhiệm, mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau đó là một sự mầu nhiệm, giống như sự mầu nhiệm trong tình yêu thương của Đấng Christ với Hội Thánh. Tức là khi mà nói đến một sự mầu nhiệm đó, chúng ta sẽ viết hàng ngàn cuốn sách về những cái điều mầu nhiệm đó, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta làm theo lời Kinh Thánh dạy. làm theo lời Kinh Thánh dạy. Chúng ta làm là chúng ta bước đi bởi đức tin. Chúng ta làm theo lời Kinh Thánh là chúng ta đang bước đi bởi đức tin, và chúng ta có một đấng dẫn dắt mình. Đấng đó là đấng khôn ngoan vô hạn, đấng đó là đấng dựng nên chúng ta. Chúa biết gia đình của chúng ta vận hành như thế nào, bởi vì chính Chúa đã dựng nên cái gia đình của chúng ta. Cho nên trở lại vẫn là những điều Kinh Thánh dạy về bổn phận của mỗi người trong gia đình, tình yêu thương của mỗi người trong gia đình. Vợ phải kính trọng chồng, chồng phải yêu vợ hết mực, hết khả năng của mình, giống như Chúa đã yêu Đấng Christ vậy. Và tôi cũng cầu chúc cho mỗi gia đình chúng ta có năng lực của Chúa, có sự khôn ngoan và sự can đảm để làm theo lời của Chúa. Rồi khi đó chúng ta sẽ gặt hái được những cái kết quả, những cái trái ngọt từ những cái sự công lao khó nhọc của chúng ta. Amen.
Dạ, cảm ơn thầy Thảo rất nhiều. Cảm ơn mục sư Huệ đã góp ý về vai trò của người phụ nữ cũng như trong gia đình và trong hội thánh và trong xã hội. Chúng ta ước mong rằng tất cả quý vị phụ nữ người Việt chúng ta mà nghe được cái chương trình hôm nay đó, thì chúng ta cầu xin sự chúc phước của Chúa trên đời sống của họ. Dĩ nhiên là họ có những gánh nặng mà chúng ta đều hiểu được, nhưng nếu Chúa thêm sức thì họ có thể mang gánh nặng đó và làm trọn nhiệm vụ, để một ngày kia khi mà họ lớn tuổi hơn một chút, họ thấy con cháu họ được khỏe mạnh, lớn lên nên người, thành công và trở thành nguồn phước cho vợ hay là chồng của chúng nó. Rồi họ sẽ vui hưởng tuổi già cùng với con và cháu và hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Đây là một phước hạnh lớn lao mà chúng ta cầu chúc để tất cả những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta có thể kinh nghiệm được trong những ngày sắp đến. Xin cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp đến. Xin kính chào.
Bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chần chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.